quỷ. Khi một người sống trong đau buồn và bất mãn cả cuộc đời họ, sự tích tụ âm ỉ như thế mỗi ngày thì chỉ cần một kích động nhỏ cũng có thể nhanh chóng trở thành sự tức giận. Cảm giác này đi qua cơ thể và gây ra cơn giận dữ mà chính họ cũng bất ngờ. Họ cảm thấy như cả thế giới đều chống lại họ và họ không còn gì nữa cả. Họ chán ghét tất cả mọi người và đổ lỗi cho thế giới vì vấn đề của họ. Nguyên do dẫn đến cái chết của họ: thứ nhất, một con quỷ đánh cắp thể xác của họ và lấy đi mạng sống của họ. Thứ hai, chết trong sự tức giận của họ và chính họ trở thành một con quỷ. Thế giới này đôi khi độc ác nhưng vẫn có một mặt tích cực trong đó. Một khi họ giận dữ, các cảm giác tức giận này sẽ điều khiển não bộ của họ và họ không thể suy nghĩ gì được ngoài sự đau khổ đang hiện hữu trong họ. Đổ lỗi cho thế giới không làm họ thoải mái hơn, nhưng họ thấy đó là giải pháp duy nhất có thể làm họ cảm thấy dễ chịu hơn. Quy tội cho cả thế giới. Quỷ thì không có suy nghĩ tốt bụng như ma, tuy nhiên nó không nguy hại gì. Tụi nó phải mỉm cười trước mọi chuyện, ngay cả cười trong đau khổ của người ta. Hãy nghĩ chúng giống như là những lời nguyền rủa. Quỷ thường giết người và hại người, nhưng không phải để tiêu khiển. Quỷ làm như vậy là bởi vì linh hồn của chúng đã bị sai khiến bởi sự giận dữ của mình đối với thế giới. Bọn chúng cười nhạo trước nỗi đau khổ của chính mình, và cho dù chúng có muốn khóc đi nữa thì chúng cũng không làm được. Đôi khi chúng làm tổn thương người thân của chúng. Chúng không muốn như vậy, nhưng bởi đó là sự lựa chọn mà linh hồn theo quỷ phải làm. Chúng đi vào thể xác người khác để họ có thể cảm giác được nỗi đau mà chúng đã phải chịu đựng, nỗi đau đã tạo ra chúng. Thoát ra khỏi trạng thái này thì khó hơn là thoát ra khỏi ma. Bé hạt tiêu thấy rằng cách duy nhất để linh hồn và thể xác mình có thể thoát ra khỏi cảm giác này là tu tập thiền định. Đây là một điều quan trọng cần phải biết trong việc tập thiền. Mọi người nên biết là quỷ không đến nỗi tồi tệ như mình nghĩ, nhưng chúng vẫn là những thứ nguy hiểm. Mọi người của Hoa Sen Trên Đá, bây giờ bé hạt tiêu muốn tất cả mọi người thử suy nghĩ. Mình có bao giờ giận dữ không? Mình có bao giờ ẩu đã không? Mình có bao giờ nghĩ là thế giới này hay tất cả mọi người đều chống lại mình không? Nếu câu trả lời là không cho bất cứ câu hỏi nào, thì bạn đang tự dối lòng rồi đó. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua trạng thái này, và nó tùy thuộc vào xa hay gần suy nghĩ của mọi người đối với chủ đề này. Mình nên suy nghĩ về những oan hồn quỷ này trong cuộc sống của mình, bởi vì ai trong chúng ta cũng có vấn đề. Cái thế giới mà mình đang sống đây không là một thế giới hoàn hảo, nhưng nó vẫn là nơi mình đang sống, và mình phải tìm cách để tận hưởng. Đối với những ai cho rằng Atula và Demon là giống nhau, thì họ đã sai lầm rồi. Nhưng mà bé hạt tiêu sẽ không bàn chi tiết về vấn đề đó ở đây, vì nó không nằm trong chủ đề của chúng ta hôm nay. Bé hạt tiêu hy vọng tất cả mọi người có được một cuộc sống tốt đẹp và hy vọng chuyện tu tập của mọi người tiến triển tốt đẹp. Bé hạt tiêu, mọi người có bất kỳ câu hỏi nào, con rất vui và rất thích trả lời nó cho mọi người. Con muốn được giúp tất cả, đó là lý do tại sao con viết lên những điều con biết. Hãy hỏi bất cứ điều gì mà mọi người muốn. Mọi người trên hoa sen trên đá giống như trong một đại gia đình. Mọi người hãy thân thiện và tự nhiên hỏi. Tới bút, bài dịch này thật là khó hiểu. Chính TNT có nhiều chỗ cũng không hiểu cho lắm. Bé hạt tiêu cũng biết vậy, nên đã gợi ý cho mọi người là hãy hỏi nếu có chỗ nào thắc mắc. Hỏi nó, chứ đừng hỏi TNT nhiên. TLT.
Sao TLT không phân biệt được các ma quỷ, các cõi và ma quỷ cõi trung giới? Khi người chết không siêu thoát thì họ biến thành ma và họ ở cõi trung giới. Khi ma này mà giữ thì là quỷ.
Bé hạt tiêu đáp, đúng rồi. TLT nói tiếp.
Ma quỷ nào thì ở một cõi riêng, như một hành tinh nào đó, như con người thì ở trái đất, hay ma quỷ là một cõi, một loại linh hồn có cấu trúc là ma quỷ, và lúc nào cũng ở trong cõi trung giới, nó sống lẫn lộn với người.
Bá Hạc Tiêu nói, Tê là Tê hiểu đúng hết rồi. Ma quỷ là ở dạng linh hồn, họ sống chung với cõi giới của chúng ta, nhưng ở một dạng khác, ở một thể khác. Khi chúng ta chết, nghĩa là cởi bỏ dạng thể vật chất, thì chúng ta chỉ còn linh hồn. Linh hồn chúng ta mà quá buồn, quá khổ sở, thì chúng ta là ma. Linh hồn chúng ta quá dữ dằn, luôn sống với sự giận hờn, oán trách, thì chúng ta là quỷ. Nên ma hay quỷ, đó là do mình chọn lấy, qua cách sống của mình, qua cách mình suy nghĩ, mà đưa đến mình là thứ gì, hi hi. TLT hỏi tiếp.
Nếu ma quỷ ở cõi trung giới, thì nó đi lung tung và không ai quản lý nó được hả biết?
Bé Tiêu trả lời, không. TLT hỏi tiếp.
Còn quỷ mà ở địa ngục thì sao?
Bé Hạc Tiêu trả lời, có một chút tên gọi khác nhau giữa Demon và Devil. Từ điển dịch giống nhau giữa hai chữ đó, còn Atula nữa. Cả ba thứ đó đều khác nhau rất nhiều. Quỷ ở địa ngục là Devil. Bé Hạc Tiêu cũng không biết dịch ra tên gì nữa, hi hi hi. TLT hỏi,
sao mà nó có thể chui lên được vào ngày Halloween 31 tháng 10?
Bé Hạc Tiêu đáp, ngày đó tụi nó được mở cửa cho đi ra, hi hi. TLT hỏi,
lúc trước TLT có một đứa cháu chồng vào ở để thi đại học. Cậu bé đã bị rớt trước đó một năm và năm sau vào để thi lại. Không biết vì lo lắng thì rớt hay sao mà cậu bé bị một người già ma nào đó cho thấy và đòi dẫn đi. Cậu bé cứ co rúm người lại và nói, con không đi đâu bà ơi. Và người thì cứ nóng sốt. Sau đó thì cha của cậu bé vào đi coi bói và nói là cậu bé đi vào Sài Gòn vào lúc sáng sớm nên có người thấy và chọc. Và cha dẫn cậu bé về quê, về quê điều trị tại nhà người quen, cho cậu bé uống thuốc tâm thần và cậu bé hết luôn. Từ cái thấy ma đến cái ma nhập là có gần giống nhau không biết. Cái tâm thức ở trạng thái nào thì thuộc loại nhẹ vía để thấy ma và ma ăn hiếp mình như cậu bé trên. Còn mình tu mà thấy ma là ma phải sợ mình.
Bé Hạc Tiêu trả lời, người buồn quá suy nghĩ bi quan, không có định hướng nên ma nó nhập vô để an ủi, để khuyên là đừng buồn như nó. Khi mình tập thì mình được trang bị một tư tưởng mạnh mẽ và đúng đắn, và mình cũng nhìn ra được thế giới của ma là sao, nên mình không có sợ và giúp người khác thoát khỏi suy nghĩ mà ma có thể đi vào. TLT hỏi tiếp,
ma quỷ và người bị nhập là nhân quả, nhưng khi người bị nhập về quả gia đình hay người xung quanh chẳng hạn, thì đó là nhân quả của ma quỷ với người trong gia đình, người xung quanh. Chỉ mượn xác người bị nhập để trả vay, hay đó là nhân quả của người bị nhập với gia đình, người xung quanh mà thôi hả biết. Ví dụ một anh A nào đó bị một cô gái bị nhập phá rối đòi yêu, phá điện thoại, thì đó là nhân quả của cô gái với anh A hay của con ma với anh A. Có thể nào anh A này có tâm thức không tốt nên mới bị ma trong xác người bị nhập phá rối không bé?
Bé Hạc Tiêu trả lời, người để ma hay quỷ nhập vô mình, đó là chính họ mở cửa tâm mình cho ma quỷ vào lấy thân xác dùng, thể xác của họ. Họ ảnh hưởng đến người xung quanh, đó là nghiệp của những người đó đối với người bị nhập. TLT hỏi, khi mình đang tập theo hoa sen trên đá, theo kiểu an trú chánh niệm đằng trước mặt, dù chỉ là cận định, là các cõi giới khác không thấy mình để mà phá nhập phải không bé? Bé Hạc Tiêu đáp, phải. TLT hỏi tiếp, một người có tâm thức là ma quỷ, thì mình với trình độ nào mới kéo người đó ra được? Có nghĩa là dụ người ta tu được, hay chỉ kéo được khi có nhân quả với người đó thôi, hay với con ma nhập vào người đó thôi? Bé Hạc Tiêu nói, cái này khó lắm đó, chắc là phải cỡ như ông Phước lận đó, hi hi. Vì đó chính là sự lựa chọn của họ, nên chính họ phải thay đổi cách sống và tư tưởng thì mới làm thay đổi con người họ được.